Quan Thần, chương 982. Một cảnh tượng giàu dư vị. gocchuyenaudio.com. Thật nhanh, sau khi tin tức vừa được công bố ra không bao lâu khiến cho ai nấy đều cảm thấy giật mình kinh ngạc. Nếu như việc nhậm chức gấp gáp không có giảm sóc chỉ làm cho người ta kinh ngạc, thì việc nhậm chức có trưởng ban tổ chức cán bộ, ủy viên thường vụ tỉnh ủy cũng đích thân cùng đi nhậm chức đã làm cho bao nhiêu người phải kinh hãi rồi. Chiến Kính Bằng chẳng qua chỉ là phó thị trưởng, ủy viên thường vụ, không phải bí thư thành ủy hoặc thị trưởng, hơn nữa cho dù là bí thư hoặc thị trưởng, trong các tình huống bình thường cũng chỉ là phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cùng đi, y lại được Mã Tiêu tự mình ra mặt hộ tống suốt đoạn đường, tất nhiên trong đó có ẩn ý vị sâu xa. Hơn nữa thời cơ vô cùng mẫn cảm, chính là sự việc của huyện Bào Mã sắp đến thời điểm nước giặc chưa đá, có Chiến Kính Bằng trải qua làm việc ở Bộ Giao thông Vận tải vội vàng nhậm chức, nếu nói không phải là thâm ý sâu sắc ai cũng sẽ không tin. Bởi vì trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đích thân tới, thành phố Thiên Trạch như phải đối mặt với quân địch mạnh, trên dưới đều đứng ngồi không yên, đường xá nơi nơi đều được trang hoàng sạch đẹp, toàn thể cảnh sát công an được huy động để giữ gìn an ninh trật tự đường phố, giữ vững an toàn giao thông. Trần Khiết Văn và Hạ Tường đích thân đến đầu đường cao tốc nghênh đón, vốn dĩ Trần Khiết Văn đề xuất lên tận đầu ngõ đoạn cao tốc gần thủ đô để nghênh đón, nhưng Mã Tiêu khéo léo từ chối, bảo rằng không cần phải chú ý nhiều như vậy. Trần Khiết Văn cũng không cố nài, cô cũng hiểu rõ, đoàn xe của thành ủy Thiên Trạch sẽ xuyên qua Bắc Kinh, gây ra chấn động lớn, để cho một số người ở thủ đô biết, chưa chắc là chuyện tốt. Đoàn của Mã Tiêu căn thời gian rất chuẩn, khi đồng hồ chỉ đúng 11 giờ, đã đi hết đường cao tốc. Thành ủy Thiên Trạch, Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố, Mặt trận Tổ quốc thành phố, cả bốn bộ máy cùng xuất hành, nghênh đón ở giao lộ, quả là quang cảnh hoành tráng. Mã Tiêu vừa xuống xe, liền tỏ vẻ không vui, bắt tay Trần Khiết Văn. Bí thư Trần, tôi đến là để đưa Kính Bằng nhậm chức, không phải đến thị sát, không cần phải rầm rộ như vậy, làm ảnh hưởng đến nhiều người. Cô nhìn xem, mọi người dành thời gian đến đây thế này, công việc ở nhà như thế nào? Việc gì phải bỏ hết công việc đến đây, trông có vẻ như tôi thích khoe mẽ cho mọi người cùng biết. Tuy lãnh đạo có giọng điệu trách phạt đôi chút, có điều đó chưa chắc là lời nói thật. Có những lãnh đạo thích thể hiện, nhưng lại không thích người ta bàn tán này nọ, nên cứ cố tỏ ra vẻ, Mã Tiêu chính là người như thế. Trong lòng Trần Khiết Văn biết rõ, vội tự phê bình bản thân, sau đó còn nói. Các đồng chí ấy đều nguyện ý đến đây để gặp mặt trưởng ban Mã, nên cũng không biết để ai đi ai ở thì tốt. Họ còn nói, ngay cả việc được đến để bắt tay với trưởng ban Mã cũng không được phép thì sẽ mắng bí thư thành ủy như tôi đây quá nhỏ mọn. Mã Tiêu cười ha ha, nói như vậy cô quả là người hảo tâm. Ha ha, sau đó Mã Tiêu bước đến bắt tay với Hạ Tường, còn cố ý vỗ vai hắn. Việc lãnh đạo vỗ vai cũng là cả một học vấn, nếu vỗ quá mạnh, sẽ trở thành đánh, vỗ quá nhẹ, sẽ thành khinh thường. Vỗ một lúc lâu, là thân thiết, chỉ vỗ một chút, là ngầm hiểu ý nhau. Mã Tiêu vỗ không nhẹ không mạnh, lại tỏ vẻ rằng mối quan hệ với Hạ Tường vừa xa lại gần, khiến cho gocchuyenaudio.com, người ngoài khó mà đoán ra, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, thị trường Hạ chúng ta lại gặp mặt. Mã Tiêu đầy thâm ý nói, tôi mang tới cho cậu một trợ thủ trẻ trung khỏe mạnh, sau này nhất định phải cảm ơn tôi đó. Cảm tạ trưởng ban Mã đã quan tâm đến công việc của thành phố Thiên Trạch. Hạ Tường cung kính cười, thấy ý cười của Mã Tiêu rất sâu xa, biết y lần này đích thân đến, chính là cố ý diễn ra trò hay, sau lưng khẳng định có người bày mưu đặt kế, cũng là vì biểu hiện sự không giống bình thường của Chiến Kính Bằng, tạo thanh thế cho Chiến Kính Bằng, cũng vừa khéo có lợi cho việc Chiến Kính Bằng vào trước là chủ, mở ra cục diện đầu tiên ở thành ủy Thiên Trạch. Mã Tiêu thấy Hạ Tường mang thái độ cung kính mà khách khí, không có một chút thân thiết, liền cười cười nói. Chúc mừng chủ tịch tỉnh Tào. Việc phù chính tại chỗ của Tào Vĩnh Quốc ở tỉnh Tây chỉ truyền ra trong phạm vi nhỏ, đại bộ phận còn không biết rõ sự việc đã có sự thay đổi. Hạ Tường định gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, Mã Tiêu lại đột nhiên làm ra một hành động khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, y hơi khom lưng, nhỏ giọng nói vào bên tai Hạ Tường một câu. Tiên Phong cũng phản cảm nhất sự kiện ác tính chiếm đất của nông dân. Hạ Tường ngây người sừng sốt, Mã Tiêu là truyền lời thay Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong là muốn làm ngư ông đắc lợi, đứng nhìn hắn đối phó Đông Y Thiên Trạch. Nghĩ lại cũng đúng, năm đó hắn cũng từng liên kết với Khâu Tự Phong đối phó với Phó Tiên Phong, Phó Tiên Phong có sự tức giận khó nguôi với Khâu Tự Phong, cũng là chuyện bình thường. Nhưng lời nói của Mã Tiêu rõ ràng có thể hiện thiện ý, Hạ Tường không khỏi âm thầm lắc đầu, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc cùng chung ý tưởng với Mã Tiêu, chính là giữa hắn và Phó Gia, mặc dù có một khoảng thời gian gió êm sóng lặng nhưng ai cũng không dám cam đoan khi nào sóng lại nổi lên. Mâu thuẫn năm đó đã được chôn sâu, nhưng vết thương vẫn còn âm ỉ, muốn bắt tay giảng hòa cũng đâu phải chuyện dễ dàng như vậy. Hạ Tường vừa ngẩng đầu, Chiến Kính Bằng liền đi tới trước mặt. Chiến Kính Bằng năm nay 33 tuổi, ngoại hình uy vũ, vai rộng eo thon, là người có ngoại hình cân đối, vóc dáng cao hơn hẳn hắn nửa cái đầu, ít nhất cũng khoảng 1m8 mấy. Vẻ mặt y như cười như không, chủ động bắt tay Hạ Tường. Thị trưởng Hạ, tôi đến Thiên Trạch công tác, trở thành lính dưới tay của ngài, vì ngài phục vụ, nếu có chỗ nào sai sót xin cứ phê bình thẳng thắn. Lời nói nghe rất xuôi tai, tuy nhiên ánh mắt có chút mơ hồ, hiển nhiên cũng không phải phát ra từ tận đáy lòng. Lời nào cần nói thì đã nói, Hạ Tường cũng không thèm để ý. Chiến Kính Bằng cố ý thất lễ, chủ động giơ tay, liền bắt tay với y. Hoan nghênh đồng chí Kính Bằng đến công tác ở Thiên Trạch, anh đến đây, đã rót vào cho Thiên Trạch một sức sống mới, chỉ cần cậu đến, nỗ lực làm việc vì Thiên Trạch tôi rất vui mừng. Ánh mắt Chiến Kính Bằng khắp xung quanh tìm kiếm một vòng, cũng không biết là y cố ý hay là vô ý. Sao lại không thấy phóng viên Kim? Nghe đồn, hễ chỗ nào có sự xuất hiện của thị trưởng Hạ, nhất định có bóng dáng phóng viên Kim. Ha ha, nghe nói đồng chí Kính Bằng là vị hôn phu của phóng viên Kim. Anh và cô ấy đúng là một cặp trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Hạ Tường nghe trong lời nói của Chiến Kính Bằng có chút ghen tuông và khiêu khích, biết y là kẻ nên cẩn thận đề phòng, như vậy mới không mắc mưu. Góc truyện audio.com của y, phóng viên Kim nguyện ý phỏng vấn tin tức về vấn đề kinh tế chủ yếu là thuộc chức trách của thị trưởng, vị hôn thê của anh, mà anh còn hỏi cô ấy đang ở đâu, ha ha, chuyện này cần phải xem xét lại. Sắc mặt Chiến Kính Bằng hơi đổi, cười cười, không nói gì, tiếp tục bắt tay người khác. Lần đầu gặp chỉ là cái bắt tay xã giao, đã để lại chút ấn tượng cho Hạ Tường về Chiến Kính Bằng lạc, vừa có sự nín nhịn của Khâu Tự Phong, lại có sự sắc sảo của Phó Tiên Phong, xem như bên trong của Thái Tử Đảng thuộc loại hình khá là điềm tĩnh. Sau bữa cơm trưa, buổi chiều là cuộc họp toàn thể cán bộ, Mã Tiêu đại biểu tỉnh ủy tuyên bố bổ nhiệm chức vụ. Sau khi tuyên bố bổ nhiệm, y long trọng giới thiệu một chút về Chiến Kính Bằng, hơn nữa lại nhấn mạnh quá trình công tác của Chiến Kính Bằng ở Bộ Giao thông, và việc từng nghiên cứu trọng điểm giao thông nước ngoài ở trường đại học nước ngoài, trên vấn đề quy hoạch giao thông có cách giải thích độc đáo và tâm đắc. Trong thâm tâm không ít người đã biết, trưởng ban Mã đặc biệt chỉ ra, là muốn Ủy ban Nhân dân thành phố khi phân công công tác, phân công Chiến Kính Bằng quản lý mảng giao thông. Lại liên tưởng đến công trình đường cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch giai đoạn 3 lâm vào cảnh khốn cùng gần đây, cùng với tiến độ chậm chạp vẫn chưa được phê chuẩn của dự án đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch, lúc này mọi người mới bừng tỉnh ngộ, trả trách Chiến Kính Bằng đến Thiên Trạch, khẳng định y có bối cảnh, có quan hệ, có thể đẩy nhanh tiến trình của dự án, chẳng khác nào vừa đến đã nhặt được một phần chiến tích vô cùng lớn. Hâm mộ thì hâm mộ, người khác cũng học không nổi. Bởi vì không phải ai cũng có những mối quan hệ, có năng lực, có thể trên các hạng mục giao thông thuyết phục quốc gia đầu tư nhanh hơn và xây dựng trọng điểm. Trước tiên là nói về đường cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch. Từ một năm trước, đường cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch đã được khởi công, nhưng khi đến công trình giai đoạn 3 đã phải cho tạm dừng, bởi vì quá trình thi công gặp phải khó khăn lớn, kinh phí xây dựng vượt xa dự tính, lại thêm phần nguyên nhân bên kỹ thuật, công trình giai đoạn 3 với 60 km cuối cùng này, kéo dài nửa năm vẫn không hoàn thành được, bởi vậy hiện tại từ Thiên Trạch đến Bắc Kinh, nói là có tuyến đường cao tốc nhưng thực tế đều phải đi 60 km đường quốc lộ. Nếu đường cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch được thông xe toàn bộ thì khoảng thời gian di chuyển này sẽ được rút ngắn từ 4 tiếng xuống còn 2 tiếng đồng hồ, có khả năng xúc tiến giao thông và đầu tư giữa Bắc Kinh và Thiên Trạch. Công trình giai đoạn 3 của đường cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch là đường cao tốc được khởi công gần 10 năm thiết kế, hạng mục thi công gặp nhiều khó khăn nhất, mỗi cây em trị giá xây dựng gần 100 triệu nhân dân tệ, với nhiều cầu, đường hầm, đường liên kết với nhau, bãi thi công chật hẹp. Sau khi công trình giai đoạn 3 bị tạm dừng, Ủy ban Nhân dân thành phố Thiên Trạch nhiều lần thúc giục mau chóng khởi công, nhưng công trình vẫn không có đoạn kết. Hạ Tường cũng nóng lòng, nhưng rất nhiều việc trong nước dù muốn gấp cũng không có cách nào. Hơn nữa đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch, kể từ năm trước sau khi vòng kinh tế Bắc Kinh khởi công, liền đề ra việc xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch. Nhưng sau khi công bố lại chậm chạp không khai công xây dựng. Đường, góc truyện audio.com. Sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch một khi hoàn thành, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Bắc Kinh Thiên Trạch từ khoảng thời gian 3 tiếng nhanh nhất như hiện nay xuống còn chưa đến 50 phút, bởi vậy đã được các giới ở thành phố Thiên Trạch chú ý cao độ. 50 phút mới chính là phạm trù của vòng kinh tế thủ đô mang ý nghĩa thực sự. Nếu từ Thiên Trạch đến Bắc Kinh chỉ có 50 phút hành trình, có thể dự đoán chính là nhà đầu tư ở Bắc Kinh và du khách sẽ kéo đuôi nhau đến đây. Khoảng cách từ thành phố Chương Trình và Bắc Kinh cũng chỉ có hơn 150 km, nhưng sức thu hút các nhà đầu tư Bắc Kinh đến thành phố Chương Trình vẫn còn rất ít. Nguyên nhân chính là bởi vì đường giao thông cao tốc từ Bắc Kinh đến thành phố Chương Trình vẫn chưa thật tốt, ngoài việc tốc độ không được vượt qua 80 km ra, còn thường xuyên kẹt xe. Hơn nữa ngành đường sắt giữa hai nơi lại không phát đạt, chuyến tàu ít, lại toàn là tàu chậm, muốn đến thành phố chương trình thì giống như đi một chuyến đến chân trời. Giao thông nếu trở thành nhân tố chế ước cho sự phát triển kinh tế, chính quyền địa phương dù có hành động, dù có chính sách ưu đãi cũng không thu hút nổi các nguồn vốn đầu tư. Từ bỏ các nhân tố bất lợi khác của việc chiếm kính bằng đến Thiên Trạch, thật ra Hạ Tường cũng rất mong chờ y đến, trước mắt có thể mở cửa cho ngành giao thông của thành phố Thiên Trạch thoát khỏi cảnh khốn cùng. Sau khi đi hết trình tự theo lệ, Mã Tiêu không ở lại, vội vã rời khỏi Thiên Trạch. Trước khi đi cố ý chuyển giao cho Trần Khiết Văn và Sử Đại Hải, phải cam đoan tiến hành tuyển cử thuận lợi, không được để xảy ra bất cứ tình huống bất trắc nào. Tỉnh ủy rất lo lắng cho việc quản lý chính trị ở Thiên Trạch. Không nặng cũng không nhẹ nhắc nhở Trần Khiết Văn một chút, ám chỉ vụ việc kiến nghị tạm thời ở hội nghị Hội đồng Nhân dân lần trước. Mã Tiêu vừa đi, Hạ Tường liền mời họp hội nghị thường vụ chính quyền, bởi vì chiến kính bằng vẫn chưa được Hội đồng Nhân dân thông qua bổ nhiệm, cũng tham gia hội nghị, nhưng chỉ được gọi là dự thính. Tuy rằng nói tất cả mọi người đều biết sự tình này là thế nào, tuy nhiên chuyện mặt ngoài thì nhất thiết vẫn phải làm đầy đủ trình tự. Hội nghị thường vụ chính quyền chủ yếu thảo luận một chút việc phân công, tuy rằng không nói rõ, nhưng ai cũng nghe hiểu được hạng mục giao thông là chuẩn bị giao cho chiến kính bằng. Dưới sự yêu cầu của Hạ Tường, chiến kính bằng cũng nói vài câu đơn giản. Thái độ của y đoan chính, phát biểu ngắn gọn mà khiêm tốn, nhận được hầu hết hảo cảm của mọi người. Sự bổ nhiệm của phó thị trưởng không cần tổ chức hội nghị Hội đồng Nhân dân, chỉ cần hội nghị ủy viên thường vụ quyết định là được thông qua. Ai nấy đều cho rằng việc thông qua bổ nhiệm của chiến kính bằng là không một chút trì hoãn, ai ngờ ngày hôm sau khi hội nghị Hội đồng Nhân dân thường vụ mời dự họp lại xuất hiện một sai lầm mà không ai ngờ đến được. Cách chương.